Lời mở đầu. Tôi viết cuốn sách này vào năm 2013, sau khoảng thời gian dài trần trật đi tìm biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết dứt điểm căn bệnh sụt giảm động lực khó chữa của mình. Cuối cùng thì tôi cũng đã phát hiện ra chân lý, hiểu hơn về các bí ẩn đằng sau hành vi của mỗi người và trở nên tự chủ hơn. Bí quyết của tôi chính là phương pháp nội quan, công cụ giúp tôi tìm hiểu và xử lý nhiều vấn đề tâm lý khác nhau. Tôi cũng khuyến khích người khác tự giải quyết vấn đề mà chính họ gặp phải thông qua phương pháp này. Hiểu theo cách ngắn gọn, nội quan nghĩa là tự quan sát cơ chế vận hành tinh tế bên trong tâm trí của bản thân, tìm ra nguồn gốc của mọi vấn đề, để từ đó ta có thể nghĩ ra các giải pháp thích hợp. Khi viết cuốn sách này, tôi dự định nó sẽ trở thành một quyển bí kíp tự lực nhằm hỗ trợ mọi người vượt qua những trở ngại do việc sụt giảm và mất đi động lực gây ra. Nhờ nó, chúng ta không còn phải khổ sở đầy ải bản thân nữa, mà chúng ta có thể hiểu hơn về tâm trí mình, rồi từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu và triệt để hơn. Hầu hết những ví dụ được đưa ra trong cuốn sách này, tôi đều đã từng trải nghiệm ít nhiều, ngoại trừ trường hợp nghiện thuốc lá. Năm ví dụ trong chương 1 là năm nhân vật giả tưởng được tổng hợp từ chính các trải nghiệm của riêng tôi. Từ những hiểu biết tôi thu nhận được qua quá trình nội quan của chính bản thân mình, cũng như qua quan sát và phân tích hành vi của những người xung quanh, những con người đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Song, đối với ví dụ về trường hợp nghiện thuốc lá, bởi tôi chưa bao giờ nghiện hút thuốc cả, thế nên tôi chẳng cần phải cai thuốc làm gì. Qua quan sát của những người hút thuốc mà tôi biết, tôi thấy họ luôn nỗ lực phấn đấu cai thuốc lá, nhưng rồi lại thất bại, để rồi lại cố gắng bỏ thuốc, và rồi lại đầu hàng trước cơn nghiện của mình. Hầu hết những trường hợp như thế đều tồn tại những yếu tố khá tương đồng về các vấn đề khác do sự thiếu động lực gây ra. Và vì thế, tôi có thể đi tới kết luận rằng ta có thể cai được thuốc lá nhờ phương pháp nội quan. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi đã thử áp dụng hết tất cả các kỹ thuật được nêu và nhận thấy kết quả vô cùng khả quan. Hy vọng rằng công sức tìm tòi và nghiên cứu của tôi, vốn được trình bày rất rõ ràng tỉ mỉ trong những trang sách tiếp theo đây, sẽ giúp bạn làm được điều mà tôi đã làm, vượt qua được những rào cản. Nghịch lý trong hành vi con người. Trong suốt quãng đời của mình, hẳn chúng ta từng nhiều lần bắt gặp những nghịch lý trong chính hành động của mình. Không, tôi không nói đến cái chân lý mà mấy sinh viên tâm lý cũng như những fan hâm mộ bộ môn này luôn miệng nhắc đến đâu nhé. Cái triết lý, mọi hành động của con người bao giờ cũng phi lý trí ấy. Điều mà họ đề cập hầu như không vận dụng chút nào cơ chế tâm lý cố hữu hiện đang diễn ra bên trong tâm trí con người. Sự thật không chỉ đơn giản là chúng ta hành động hay thậm chí suy nghĩ một cách phi lý trí như nhiều người vẫn tưởng. Có thể thấy rõ rằng, nhiều lúc ý thức tự chủ của ta không ảnh hưởng nhiều lắm, và đôi khi không tác động gì đến những hành động ta thực hiện. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy dường như một thế lực vô hình nào đó tồn tại trong chính bản thân ta, liên tục thúc đẩy, lôi kéo và quyết định mọi hành vi của ta, mặc cho ta ra sức chủ động, chống đối và can ngăn. Hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Và còn có cả những người cảm thấy rằng họ chẳng thể kiểm soát nổi cuộc sống của chính họ. Rất tiếc phải thông báo rằng những trường hợp như thế thực sự có tồn tại. Thói trì hoãn. Đã 6 tuần trôi qua kể từ khi Jim được giao nhiệm vụ viết một bài luận dài 8 mặt giấy cho môn văn học Mỹ. Thời gian cứ trôi qua, còn Jim thì không ngừng nghĩ về bài tập này. Cậu quả quyết rằng mình chỉ cần tổng cộng 10 tiếng để hoàn thành mọi thứ. Cậu luôn cố gắng đặt bút viết, nhưng bao giờ cũng vậy, sẽ có một thế lực nào đó khiến tay cậu chẳng thể cầm nổi cây bút. Trước mặt cậu, lúc nào cũng là một tờ giấy trắng tinh. Thế rồi nửa đêm hôm nay, còn đúng 10 tiếng trước hạn nộp bài, cậu mới phóng bút hết tốc lực, viết lấy viết để. Trong 10 tiếng ấy, cậu tận dụng từng phút một, cứ thế viết điên cuồng, không ngừng nghỉ, không xem tivi, không chơi trò chơi điện tử. Nói chung là chẳng động đến bất cứ trò tiêu khiển nào có thể khiến cậu bị sao lãng. Cậu cảm thấy căng thẳng, bứt rứt khó chịu và mệt mỏi. Nhưng rồi sau 10 tiếng khổ ải, cậu đã hoàn thành bài luận và nộp đúng hạn. Jim cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Cậu thấy rất nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai cậu giờ đây đã không còn. Cậu cảm thấy hân hoan vui sướng hơn bao giờ hết. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, mặc dù phải thức ròng rã 10 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài tập. Cậu cảm thấy như thể mình có khả năng đối mặt với mọi thử thách, vượt qua mọi rào cản. Cậu thậm chí còn tự dặn lòng mình, không bao giờ được như thế nữa. Từ giờ trở đi, mình sẽ không bao giờ để nước đến cổ, rồi mới cố hết sức vùng vẫy như thế nữa. Nhưng tất nhiên rồi, Jim vẫn chứng nào tật nấy, vẫn thong thả trì hoãn, đợi cho đến khi hết vài ngày, vài tuần, và thậm chí là vài tháng, khi hạn nộp bài đã cận kề thì mới vắt chân lên cổ mà chạy. Chính những lúc đó, những lúc cậu biết mình chẳng thể trì hoãn được lâu hơn nữa, cậu mới bắt tay vào làm việc. Vì nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị trượt môn. Có thể khẳng định rằng đây là một tình huống rất quen thuộc với bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất một lần, nếu không muốn nói là quá thường xuyên. Vậy thì tại sao ta lại luôn trì hoãn? Tại sao ta lại phí hoài nhiều thời gian vàng bạc vào những việc vô bổ trong khi công việc vẫn còn chất đống? Tại sao nhiều người trong chúng ta không thể cưỡng lại sự thôi thúc trì hoãn? Đâu là điểm khác biệt giữa những người như ta luôn đợi nước đến chân mới nhảy và những người như họ luôn luôn hoàn thành công việc đúng hạn hoặc thậm chí là sớm hơn thời gian hạn định? Vì sao ta chẳng thể hối thúc bản thân bắt tay vào việc? Mặc dù biết rằng trải nghiệm căng thẳng và lo lắng mà ta phải trải qua khi gấp gáp cố làm cho xong việc vào những giây phút cuối cùng là không đáng có. Và dĩ nhiên, bản thân công việc sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều người sẽ kết luận rằng họ chỉ đơn giản là thiếu sức mạnh ý chí. Nhưng kìa, chẳng phải trong những giờ phút quyết định khi hạn nộp đã cần kề, sức mạnh ý chí của ta bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ và vô cùng phi thường đó sao? Vào những lúc như vậy, có thể chúng ta cảm thấy rằng chỉ cần sở hữu được nguồn động lực dồi dào ấy thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng tất nhiên, không ai muốn phải điên đầu chạy đua với thời gian để hoàn thành cho xong một nhiệm vụ. Và những ai luôn phải làm việc với thời hạn gấp gáp, bao giờ cũng phát bực với công việc của mình. Tất nhiên, đấy là còn chưa kể những ảnh hưởng xấu tác động đến sức khỏe thể chất và tâm lý của chúng ta. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đồng thời giải quyết tốt cả hai vấn đề, làm việc với năng suất cao nhất mà không cảm thấy áp lực và căng thẳng từ việc phải đáp ứng thời hạn yêu cầu. Và yếu tố quyết định không phải là sức mạnh ý chí. Như ta sẽ tìm hiểu qua các ví dụ sau, sức mạnh ý chí chỉ đóng vai trò mờ nhạt và không mấy quan trọng. Điều ta cần đi sâu phân tích chính là động lực. Nhưng hãy khoan nói đến động lực. Hãy cùng tôi xét thêm một vài ví dụ nữa dưới đây. Mất động lực. Anne Marie đang cố gắng giảm cân. Cô đã đăng ký thẻ thành viên ở một phòng gym gần nhà. Trong 2 tuần đầu tiên, cô đến phòng gym đều đặn mỗi ngày và ra sức tập luyện bền bỉ. Đến ngày đầu tiên của tuần thứ 3, cô bắt đầu cảm thấy như chẳng muốn đi tập nữa. Nhưng cô vẫn quyết đứng dậy và tới phòng gym. Ngày hôm sau, cô quyết định nghỉ tập một ngày. Bởi nghỉ một ngày thôi chắc cũng không sao. Và ngồi nhà thay vì đi tới phòng tập. Thế rồi từ đó trở đi, như bao người khác, cô bắt đầu cảm thấy phải đấu tranh ghê gớm mới có thể lê sát đến phòng tập. Hầu như ngày nào, cô cũng không thể vượt qua được cái cảm giác khủng khiếp này. Và cuối cùng, quyết định không đi nữa. Cho đến một ngày, cô nhận ra mình chỉ đến phòng tập mỗi tuần một lần, rồi 2 tuần một lần. Và cuối cùng, cô quyết định bỏ hẳn. Dĩ nhiên, đây là một trường hợp điển hình cho việc mất động lực, một vấn đề mà rất nhiều người trong xã hội hiện đại gặp phải. Nghiện thuốc lá. John, 36 tuổi, là nhân viên kế toán và là một người nghiện thuốc lá đang cố cai thuốc sau 18 năm gắn bó với chất kích thích này. Anh thường hút hết nửa gói mỗi ngày, nhưng rồi anh quyết định mình phải cai thuốc. Trong suốt ngày làm việc hôm đó, anh cảm thấy bị thôi thúc phải hút một điếu. Nhưng đến khi nhớ đến lời thề của mình, anh đã cố gắng chịu đựng. Qua ngày đầu tiên, John dường như đã thành công vì đã chịu đựng được cơn thèm. anh chẳng hề hút một điếu thuốc nào cả. Nhưng ngay ngày hôm sau, trên đường về nhà, anh hoảng hồn nhận ra môi mình đang phì phèo điếu thuốc mà anh đã tự châm từ lúc nào. Hẳn là anh đã lấy gói thuốc trong túi áo mình, rút ra một điếu ngậm vào môi, lấy chiếc bật lửa hộp quẹt trong túi áo ra châm lửa, rồi nhét lại cả bật lửa và gói thuốc vào trong túi áo mà không hề hay biết. Chỉ sau khi phì phèo vài hơi từ điếu thuốc, anh mới tá hỏa nhận ra tất cả những điều mình vừa làm và đã bội ước với lời hứa cai thuốc của bản thân. Anh rít thêm một hơi dài rồi quăng điếu thuốc đi. Ngày tiếp theo, để ngăn trường hợp này tái diễn, anh lấy gói thuốc lá ra khỏi túi áo và quẳng vào hộc tủ tại chỗ làm việc. Anh vẫn tiếp tục cồn cào thêm hút một điếu, nhưng rồi nghĩ đến việc phải kéo hộc bàn ra để lấy gói thuốc, anh lại thôi. Thế rồi ngay sau đó, anh lại tá hỏa khi thấy mình đang đứng bên ngoài lang thang, một tay cầm gói thuốc, tay còn lại cầm một điếu thuốc đã châm từ lúc nào. Hẳn là anh đã kéo hộc bàn ra, lấy gói thuốc và bật lửa, đi ra ngoài rồi chủ động châm điếu thuốc. Anh ý thức được việc mình đang làm, nhưng chỉ khi đã hút được vài hơi, anh mới nhận ra tội lỗi của mình, hiểu rõ hậu quả của việc không duy trì được lời thề cai thuốc. Anh ném mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Ngày hôm sau, anh vứt hẳn gói thuốc vào thùng rác để không còn cơ hội lấy thuốc ra hút nữa. Nhưng cơn thèm thuốc vẫn trỗi dậy. Nhưng vì giờ đây không còn sẵn cơ hội để hút thuốc, nên anh đành nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên trong suốt ngày hôm đó, anh càng lúc càng thấy mình chậm chạp, trễ nải trong công việc. Tâm trí anh chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài chuyện ra tiệm tạp hóa mua một gói thuốc lá. Cuối cùng, anh quyết định rằng nỗ lực cai thuốc khổ sở này đang ảnh hưởng trầm trọng đến công việc của anh. Anh tới cửa hàng tạp hóa mua ngay một gói thuốc mới. Lúc ấy, anh nghĩ chắc là mình sẽ phải dời cái vụ cai thuốc này lại vào một lúc nào đó thích hợp hơn, khi đang đi nghỉ mát chẳng hạn. Thế là John lại ngựa quen đường cũ, hút cả nửa gói thuốc lá mỗi ngày. Trong ví dụ này, John thực sự đã nỗ lực hết sức để thoát khỏi cơ nghiện, nỗ lực hơn rất nhiều người trong công cuộc cai thuốc lá. Song chiến lược cai thuốc của anh vẫn còn thiếu một yếu tố cực kỳ cần thiết. Trong phần cuối của quyển sách này, chúng ta sẽ biết liệu có thể cho John vài lời khuyên về cách cai thuốc không, để anh có thể thành công trong lần cai thuốc tiếp theo. Nghiện trò chơi điện tử. Jun Seo hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ đông tại nhà mình. Cậu có một lượng bài tập kha khá và một vài việc riêng cần hoàn thành trong thời gian nghỉ này, nhưng chẳng có gì phải gấp cả. Ngày nghỉ đầu tiên, cậu dậy lúc 8 giờ sáng. Lúc ấy cả nhà còn đang ngủ, và cậu cũng chẳng có hứng đi ra ngoài. Trong lúc chán nản, cậu quyết định đắm chìm vào trò tiêu khiển cậu thường chơi khi còn nhỏ, chính là trò chơi điện tử. Từ khi lên đại học, cậu chưa từng chơi lại trò này. Bộ PlayStation 2 mà Jun Seo có từ khi còn nhỏ vẫn còn trong phòng. Cậu mải mê với trò chơi cũ mà bản thân đã hoàn toàn quên mất cách chơi. Cậu bắt đầu lại từ đầu, cảm thấy nhớ nhung da diết về thuở thơ ấu. Suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu dành thời gian vui vẻ khám phá lại cách chơi. Jun Seo ăn sáng lúc 10 giờ. Sau khi ăn xong, cậu cảm thấy uể oải lười biếng, tin chắc rằng vẫn chẳng có gì đáng phải làm cả. Thế nên, cậu lại tiếp tục chơi trò chơi điện tử. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Jun Seo vùi đầu vào trò chơi điện tử và vẫn còn say mê không dứt. Nhìn lại đồng hồ, cậu thấy giờ đã là 1 giờ 30 phút chiều. Cậu thầm nghĩ, chắc mình phải dừng lại và làm mấy việc khác như đi bộ, làm bài tập sớm rồi gặp mấy đứa bạn nữa. Cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, nhưng rồi lại nghĩ chơi thêm 15 phút nữa cũng chẳng sao. 15 phút trôi qua, nhưng Jun Seo vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cậu lại tự nhủ, chơi thêm 10 phút nữa cũng chẳng chết ai. Thế rồi cậu lại tiếp tục vòng lặp đó, chơi đến quên giờ quên giấc. Rồi lại tự nhủ, thêm 10 phút nữa thôi, mỗi khi nhận ra mình chơi quá thời gian mà bản thân tự đặt ra. Chỉ đến lúc 5 giờ chiều, khi bụng bắt đầu réo inh ỏi, cậu mới chịu ngừng chơi và đứng dậy ra khỏi nhà. Cậu đi bộ rồi tạt vào một cửa hàng ở gần đó mua hamburger ăn. Sau khi ăn xong, cậu quay về nhà nhưng chẳng thể tự thuyết phục bản thân ngồi vào bàn để làm bài tập, nên lại tiếp tục cắm mặt vào trò chơi điện tử. cậu cứ chơi liền một mạch cho đến 2 giờ sáng hôm sau, cho đến lúc mệt mỏi rã rời rồi mới ngừng chơi và ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, cậu thức dậy vào lúc 10 giờ 30 sáng. Ăn sáng rồi lại cảm thấy một khao khát mạnh mẽ muốn được chơi tiếp trò chơi đang dang dở. Cậu dự định sẽ gặp bạn vào lúc 7 giờ tối ngày hôm đó tại quán bar. Cậu nghĩ chơi game một chút sẽ không sao, vì còn lâu mới tới thời điểm buổi hẹn gặp đã định trước. Quên hết khái niệm thời gian, cậu chơi game liền một mạch 8 tiếng đồng hồ. Cho đến đúng 7 giờ tối, Junseo mới nhớ ra phải gặp bạn mình. Cậu vội thay quần áo và chạy một mạch đến quán bar. Khi tụ tập với bạn bè ở quán, cậu lại nghĩ ngợi vẩn vơ về trò chơi điện tử và nhen nhóm mong muốn được chơi tiếp. Khi trở về nhà từ buổi tụ tập, cậu lại muốn vùi đầu vào chơi. Và cậu làm thế thật. Cậu chơi từ lúc bước chân về đến nhà, cứ chơi mãi đến quá nửa đêm mới ngừng. Tình trạng này cứ tiếp diễn thêm vài ngày sau đó. Junseo chẳng thể rời mắt khỏi trò chơi, trừ khi phải thực hiện những nghĩa vụ cần thiết. Vào lúc rảnh rỗi, cậu ấy chẳng làm gì cả và cứ thế đắm chìm vào chơi game. Trung bình cậu dành 12 tiếng mỗi ngày để chơi. Những lúc như thế, cậu liên tục đưa ra những giải pháp để ngừng chơi, nhưng rồi tự nhủ, thêm 15 phút nữa, 20 phút nữa thôi, 1 tiếng nữa. Nhưng rồi cậu vẫn chơi quên cả giờ giấc, cứ chơi trong nhiều giờ liền rồi mới chịu ngừng. Cậu thành công tách mình ra khỏi trò chơi điện tử và ra khỏi phòng để ăn uống hoặc làm việc vặt. Nhưng ngay sau khi quay trở lại, cậu lại không thể cưỡng lại ý định chơi game và đã tiếp tục chơi nhiều giờ liền nữa. Trong 6 ngày liên tiếp, chẳng có gì thay đổi. Nhưng đến cuối ngày thứ 6, Junseo cũng đã thành công phá đảo. Và rồi sau đó, mọi hứng thú chơi game của cậu cũng theo đó mà tan biến. Cậu bình thản cất bộ máy PlayStation đi mà không chút tiếc nuối nào. Kể từ thời điểm đó, cậu không chơi trò đó hay bất kỳ trò chơi điện tử nào nữa, mà dành nốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ mùa đông để làm những việc đã định. Làm bài tập về nhà, đi chơi với bạn bè và tham gia những thú vui chín chắn, bổ ích hơn. Chắc hẳn những người đã từng chơi trò chơi điện tử hay những ai có người quen thường chơi các loại trò chơi này thì sẽ thấy ví dụ trên rất quen thuộc. Tất nhiên, đây cũng là một trường hợp trì hoãn công việc mà thôi. Nhưng kiểu hành vi này cũng tồn tại nhiều yếu tố đáng lưu ý. Từ góc độ tâm lý mà nói, các loại trò chơi điện tử có những đặc tính lý thú chỉ riêng nó mới có. Trong những chương sau, ta sẽ tìm hiểu về loại điều kiện động lực đặc biệt mà trò chơi điện tử tạo ra. Nghiện ngủ. Tom ngủ rất nhiều, anh ngủ trung bình 11 tiếng mỗi ngày. Tuy không thích tình hình này, nhưng mỗi ngày anh lại vô tình bị dỗ ngọt bởi tình trạng của mình và tiếp tục ngủ thêm nhiều giờ. Sức khỏe của anh rất tốt, cả về thể chất và tinh thần, nhưng anh luôn phải đấu tranh vật lộn với việc rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Dù có tỉnh hẳn đi chăng nữa, anh vẫn nằm trên giường, rồi tiện thể chợp mắt thêm 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng đồng hồ. Anh không có nhiều việc phải làm, ngoại trừ công việc của mình, mà công việc của anh giờ giấc rất thoải mái, anh tự do sắp xếp lịch biểu phù hợp. Anh làm việc tại nhà với chiếc máy tính đặt ở căn phòng tương đối nhỏ, đồng thời cũng là nơi anh ngủ sau mỗi bữa ăn. Lúc nào cũng vậy, anh đều định nghỉ lưng một chút, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi xong phần việc của ngày, anh nằm lên giường rồi lại chợp mắt lúc nào chẳng biết. Anh cũng có ra ngoài tản bộ, đến phòng gym, gặp bạn bè mỗi ngày. Nhưng ngoài ra, anh vẫn dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong căn phòng nhỏ của mình. Nếu không nằm trên giường ngủ, anh dành thời gian còn lại trong ngày để làm việc trên máy tính, đi loanh quanh trong căn phòng chật chội của mình và thỉnh thoảng nằm trên giường đọc sách hoặc xem TV. Dù dành quá chừng thời gian để ngủ mỗi ngày, Tom vẫn có nhiều thời gian để hoàn thành công việc, còn dư ra vài giờ đồng hồ dành cho hoạt động tản bộ. Vậy thì ta nên nhìn nhận ví dụ về anh chàng Tom này như thế nào? Thông thường, biểu hiện đó có thể đơn giản là do tính lười biếng, hoặc không thì có thể do chứng suy nhược, hoặc một dạng bệnh lý không nghiêm trọng nào đó. Tuy nhiên, ngay cả đối với một hành vi đơn giản như ngủ, yếu tố quyết định chính là động lực thúc đẩy. Và đây là điều thường xuyên bị coi nhẹ. Tôi nghĩ rằng những ví dụ trên đã phác họa thành công hiện trạng và làm sáng tỏ vấn đề trước mắt chúng ta. Chúng ta muốn biết rõ cơ chế tâm lý nào ẩn sau những hành vi đi ngược lại ý chí của chúng ta? Tại sao chúng ta cảm thấy chẳng thể nào bắt tay vào làm một việc này, trong khi lại không tài nào dứt ra khỏi một số việc khác? Tại sao kiểu hành vi này lại phổ biến đến thế? Tại sao có những nhiệm vụ cho ta cảm giác khó như dời non lấp bể, trong khi những việc khác lại hấp dẫn đến mức ta không thể ngừng lại? Tại sao ý chí chúng ta thường đầu hàng trước chúng? Và cuối cùng, tại sao và làm thế nào mà đôi khi ta lại có thể vượt qua được những trường hợp đó? Ta có thể học được gì từ những lần như vậy? Và làm thế nào ta có thể vận dụng bài học đó để làm chủ số phận của mình tốt hơn? Tổng kết, hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Ta có thể đồng thời giải quyết tốt cả hai vấn đề, làm việc với năng suất cao nhất mà không cảm thấy áp lực và căng thẳng từ việc phải đáp ứng thời hạn yêu cầu. Yếu tố quyết định không phải là ý chí, điều ta cần đi sâu phân tích chính là động lực. Thông thường, ngay cả đối với một hành vi đơn giản như ngủ, yếu tố quyết định chính là động lực thúc đẩy và đến màn bí mật. Chúng ta không đi sâu vào các chức năng tâm lý chung hay các học thuyết về chúng. Trước hết, hãy cùng tôi phác họa vài nét thô sơ về bức tranh tổng thể để hợp nhất các ví dụ chúng ta đã quan sát trong chương trước. Ngay lúc này đây, ta cần vận dụng một góc nhìn sâu sắc, một khái niệm mà ta đã nhiều lần nghe qua để phân biệt giữa hành động và kết quả. Hành động và kết quả. Thoạt nhìn, dường như những gì Jim mong muốn là hoàn thành bài luận. Anne Marie thì muốn giữ dáng, John lại muốn cai thuốc. Junseo muốn ngừng chơi trò chơi điện tử và Tom muốn mình ngủ ít đi. Thế nên, hành động trên, thực tế của họ đúng là không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ để ý thấy rằng những gì họ muốn không phải bản thân hành động mà là kết quả nó đem lại. Jim đâu muốn viết bài luận, cậu chỉ muốn kết quả cuối cùng của việc viết bài luận mà thôi, cụ thể là thi qua môn văn học Mỹ. Anne Marie đâu muốn đến phòng gym, ít nhất là không muốn tới đó sau 2 tuần đầu tiên. Cô cũng chỉ muốn kết quả mà thôi, cụ thể là đạt được cân nặng mà cô cho là lý tưởng. John chắc chắn không muốn cai thuốc, việc hút thuốc mang tới cho anh cảm giác hài lòng tột độ. Anh ta yêu thích hương vị của thuốc lá và cảm giác êm dịu của mùi khói thuốc. Điều anh thực sự muốn là kết quả cuối cùng của việc cai thuốc, sức khỏe sẽ cải thiện. Anh sẽ tiết kiệm được tiền, làm vừa lòng người thân và bạn bè. Junseo cũng vậy, cậu chẳng muốn từ bỏ trò chơi điện tử của mình chút nào. Cậu nghiện trò này luôn ấy chứ. Cậu chỉ muốn nhận được lợi ích từ việc ngừng chơi game, dành thời gian rảnh để làm những việc khác bổ ích hơn. Và cả Tôn cũng thế. Anh cũng muốn nhận được những lợi ích thực tế từ việc không nằm nướng trên giường thêm vài ba tiếng mỗi ngày để lấy thời gian đó làm những việc hay ho hơn. Nhưng trong khoảnh khắc, sự mời gọi của giấc ngủ quá đỗi ngọt ngào khiến anh không thể kháng cự được. Chỉ với sự phân biệt đó thì có thể như toàn bộ bức chân dung đã hiện ra hoàn chỉnh và tình trạng bối rối ban đầu của chúng ta đã hoàn toàn được giải quyết. Nhưng khoan đã, những gì ta đạt được không phải là giải pháp cho cơ chế tâm lý biểu hiện dưới dạng hành động của con người, mà chỉ là điểm đầu tiên trên con đường dẫn đến kho hiểu biết của họ. Phân biệt được 2 yếu tố này chưa đủ để giúp ta hiểu hơn về việc các nhân tố nào thôi thúc một cá nhân phải hành động, quyết định khi nào họ thực hiện hành động đó và khiến họ phải làm những hành động mà bình thường họ sẽ không đời nào làm, hoặc ngược lại. Như ta đã thấy, Jim cuối cùng cũng chịu viết bài luận. Trong 2 tuần đầu tiên, Anne Marie đã đến phòng tập đều đặn. Junseo cuối cùng đã ngừng trò chơi điện tử, và John đã cố gắng gượng kìm nén cơn nghiện thuốc nhiều lần. Dù sao đi nữa, ta đã đi đúng hướng. Vậy hãy xem các đầu mối sẽ dẫn ta đến đâu. Khi kết quả quan trọng hơn hành động. Nếu như xét riêng hành động viết bài của Jim và kết quả hành động ấy, ta có thể thấy cuối cùng Jim cũng chịu viết bài là bởi cậu ý thức được hậu quả nếu không làm bài chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Trong giờ phút quyết định, Jim chẳng thể trì hoãn và nghĩ chuyện viết bài cứ để sau như trước được nữa. Cậu sẽ trượt môn nếu như không bắt tay vào viết ngay. Chính sức nặng của hậu quả này đã khiến Jim phải nhẫn nhịn ngồi xuống viết bài, mặc dù cậu không thích việc này chút nào. Từ đó, ta có thể kết luận rằng ý muốn về hành vi trong trường hợp của Jim là viết bài luận và ý muốn về kết quả trong trường hợp này là qua môn, đều đóng vai trò động lực thôi thúc mỗi cá nhân có thực hiện hành động đó hay không. Cả hai đều tác động đến hành vi của cá nhân và nếu chúng đối lập nhau, lực tác động mạnh hơn sẽ thắng thế và quyết định hành động mà cá nhân đó sẽ thực hiện. Nhưng thực tế thì điều gì đã diễn ra trong tâm trí mỗi người khi họ chọn thực hiện hành động này thay vì hành động kia? Khi hành động và kết quả đều ở thì tương lai. Có hai trường hợp tồn tại khi nói đến cuộc giằng co giữa hành động và kết quả trong tâm thức chúng ta. Trường hợp đầu tiên là khi cá nhân chưa thực hiện bất kỳ hành động nào, như lúc Jim vẫn còn đang trì hoãn việc viết bài. Khi đó, cả hành động và kết quả đều ở thì tương lai, tức là nó chỉ mới hiện hữu như một ý tưởng, một dự tính trong tâm trí của chủ thể. Trường hợp thứ hai là lúc cá nhân đó đã bắt tay vào thực hiện hành động. Ví dụ như lúc Junseo mãi mê chơi điện tử, giờ thì đã có sự khác biệt giữa phạm trù hành động và phạm trù kết quả. Cá nhân đang thực hiện hành động, đó là thực tại của họ vào ngay thời điểm đang xét đến, trong khi kết quả vẫn chỉ là một dự tính trong tương lai. Trong trường hợp của Jim, cả hành động viết bài luận lẫn kết quả của nó chỉ tồn tại trong tâm trí cậu là những dự tính về tương lai. Cả hai đều không xảy đến với cậu ngay thời điểm hiện tại đang xét đến. Thêm nữa, như ta đã biết, nhân tố tâm lý thúc đẩy Jim ngồi vào bàn làm bài chính là cảm xúc lo lắng. Do vậy, ta có thể nhận định rằng chính cảm xúc lo lắng này đã đại diện cho Jim ở tương lai, tức phạm trù kết quả. Cảnh tỉnh Jim ở hiện tại về hậu quả mà hành động của cậu có thể gây ra. Nói cách khác, cậu lo lắng về điều sẽ xảy đến nếu không nộp bài đúng hạn. Nếu thế thì ắt hẳn cũng phải có một yếu tố nào đó đại diện cho hành động trong tương lai của ta. Nếu xét kỹ, ta có thể nhận ra yếu tố ấy chính là ảnh hưởng từ sự lo lắng đã khiến cậu phải thực hiện ngay ý tưởng hoàn thành bài luận. Từ phân tích trên, ta có thể nhận ra ảnh hưởng đáng kể của cảm xúc và cảm giác đối với động lực thúc đẩy một người thực hiện một hành động nào đó. Từ đó, ta có thể kết luận rằng dự tính về tương lai có khả năng tác động lên tâm trí hiện tại của một cá nhân thông qua suy nghĩ, các liên tưởng, cũng như các cảm giác và cảm xúc được gợi ra khi cá nhân nghĩ về những dự tính ấy. Khi hành động đang diễn ra và kết quả chưa xảy đến. Giờ ta cùng xét đến với trường hợp của Junseo. Rõ ràng các dự tính trong tương lai đối nghịch với hành động hiện tại mà cậu đang bị cuốn vào, chơi điện tử. Có thể nói, việc quá chú tâm đến trò chơi, các dự tính về tương lai ít tác động đến hành động hiện tại của cậu, và vì vậy, chúng không thể khiến cậu ngừng chơi được, vì chẳng có một hậu quả đáng kể nào, cũng như chẳng có bất kỳ hành động nào hấp dẫn hơn, đủ khả năng kéo cậu ra khỏi trò chơi. Chúng ta có thể kết luận rằng, so với những trải nghiệm tuyệt vời ấy, đầy lý thú khi chơi điện tử, suy nghĩ của cậu về những gì xảy đến trong tương lai không ảnh hưởng nhiều đến hành động chơi trò chơi hiện tại. Song, một vài sự kiện ở thì tương lai lại đủ khả năng khiến cậu tạm gác lại trò chơi, như khi phải hẹn gặp bạn bè chẳng hạn. Ta cũng dễ dàng nhận thấy trong trường hợp này, Junseo và Jim khá tương đồng với nhau. Chỉ đến phút chót, cả hai mới bắt tay vào thực hiện hành động cần làm. Rõ ràng Junseo cũng bị cảm xúc lo lắng thôi thúc, cụ thể hơn là cảm giác lo sợ khi phải cho bạn bè leo cây. Một thứ khác cũng đủ sức kéo cậu ra khỏi cơn nghiện trò chơi điện tử, chính là cơn đói. Ta có thể thấy cả hai trường hợp có những nét tương phản. Jim đang cố bắt đầu một hành động, viết bài luận, còn Junseo đang cố ngừng hành động đang làm, chơi điện tử. Song, nếu thay đổi câu chữ một chút, ta sẽ thấy hai hành động này thực chất là như nhau. Ta có thể nói Jim đang cố ngừng hành động trì hoãn, có thể là bất kỳ hình thức trì hoãn thực sự nào. Cũng nhiều khả năng Jim trì hoãn bằng cách chơi trò chơi điện tử lắm chứ. Hoặc Junseo đang cố bắt đầu một hành động khác ngoài chơi điện tử. Cũng có thể là bất kỳ hành động nào như gặp gỡ bạn bè chẳng hạn. Mỗi trường hợp như thế đều có hai bước tách biệt rõ ràng. Ngừng một hành động và bắt đầu một hành động mới. Hãy nhớ lấy điều này. giờ ta có thể hiểu được rằng chính sự kiện chắc chắn xảy ra trong tương lai mang theo một hậu quả vô cùng nghiêm trọng mới đủ sức thúc đẩy một người đi ngược lại với ý muốn của mình. Chỉ đến thời khắc định đoạt, khi ta cảm nhận rõ ràng hậu quả trước mắt, ta mới bị buộc phải làm điều cần làm. Trong khi trước thời điểm đó, ta luôn luôn có thể để việc đó làm sau. Điều đó không có nghĩa là phải đến thời điểm quyết định, ta mới bắt đầu cảm thấy lo lắng về hành động cần phải làm. Nên nhớ, cảm xúc lo lắng luôn tồn tại trong tâm trí ta. Nhưng đúng là nó chỉ thực sự có hiệu lực trong những giây phút cuối cùng. Cũng cần lưu ý rằng, cơn đói, một cảm giác thuộc phạm trù thể xác, cũng có thể mạnh không kém các cảm xúc tâm lý trong việc tác động đến chủ thể, khiến Junseo phải bỏ chơi để đi ăn, giống tương tự như lời hứa gặp mặt bạn bè của Junseo. Năng lượng thúc đẩy ta bắt đầu hành động. Cho đến hiện tại, chúng ta tạm chấp nhận những hành vi quan sát được trong các ví dụ nêu ra đều là kết quả của cuộc đối kháng giữa ý muốn hành động và ý muốn kết quả của hành động đó. Nói cách khác, hoặc 1. Bản thân hành động hấp dẫn tâm trí chúng ta hơn là những kết quả tiêu cực mà nó mang lại. Hoặc 2. Lợi ích kết quả hành động không đủ sức chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực của ta đối với bản thân hành động đó. Song, ngay cả trong những trường hợp ý muốn hành động và ý muốn kết quả đối nghịch nhau, hai cách hiểu trên vẫn chưa giải thích trọn vẹn về những nghịch lý trong hành vi của chúng ta. Đó là chưa kể trong nhiều trường hợp, dù cho một cá nhân hoàn toàn mong muốn cả hành động lẫn kết quả, thì nghịch lý nêu trên vẫn diễn ra như thường. Hãy thử tìm hiểu ví dụ sau. Chris rất thích chơi bóng rổ ngay tại sân bóng trong phòng gym mà anh hay lui tới. Anh không chỉ thích môn thể thao này, mà nó còn là một trong những phương pháp giúp anh rèn luyện thân thể hiệu quả. Anh cũng chẳng bận bịu quá nhiều công việc. Vấn đề duy nhất là nhà Chris cách phòng gym đến 30 phút đi bộ. Vậy nên mỗi khi nghĩ đến chuyện phải cuốc bộ đến đó, một sức nặng vô hình đã kéo anh ngồi ì trên ghế và xem TV thay vì chơi bóng rổ. Trong tình huống trên, ta thấy rõ Chris vừa thích chơi bóng rổ, vừa muốn kết quả tốt đẹp nó mang lại. Điều duy nhất anh không hề muốn là hành động phụ cần có để khơi mào hành động chính. Đến đây, chắc hẳn bạn nghĩ rằng ví dụ này là minh chứng rõ ràng nhất cho thói lười biếng. Tuy nhiên, nếu anh ta phải cuốc bộ 2 tiếng thay vì 30 phút thì sao? Hay thậm chí là 4 tiếng? Bao giờ cũng tồn tại một yếu tố cản đường, khiến ta chẳng thể bắt đầu hành động cần thực hiện. Ta có thể gọi nó là một loại ngòi kích khơi mào hành động. Ngòi kích này có hoạt động hay không sẽ quyết định tới việc ta có bắt tay vào thực hiện hành động hay lại để đấy làm sau, cho dù bản thân hành động và kết quả của nó mang lại những gì ta mong muốn. Đến đây, ta có thể phân chia bước thực hiện hành động làm hai giai đoạn nhỏ hơn. Một là hành động phụ khơi mào cho hành động chính. Hai là bản thân hành động chính trong cuộc giằng co giữa hành động dự tính và kết quả, ta nên cân nhắc thêm cả yếu tố động tác khơi mào. Dường như trong phần lớn các trường hợp, chính yếu tố này sẽ cản lối không cho ta thực hiện hành động chính. Minh chứng rõ ràng qua thực tế, ta thường phải gắng sức lắm mới có thể bắt tay vào làm việc. Nếu ta không hề muốn thực hiện hành động mà chỉ muốn kết quả của nó, động tác khơi mào này sẽ như một yếu tố khiến ta thêm chán ghét, không muốn bắt đầu hành động chính. Nếu như ta yêu thích hành động chuẩn bị thực hiện, nhưng hậu quả nó gây ra lại có phần nghiêm trọng, chính động tác khơi mào này sẽ là yếu tố khiến ta cân nhắc không thực hiện hành động đó. Cuối cùng, ngay cả trong trường hợp ta muốn thực hiện hành động và kết quả nó mang lại rất có ích cho ta, yếu tố khơi mào vẫn đủ sức ngăn cản ta thực sự bắt tay vào thực hiện hành động chính. Vậy thì trong tâm trí ta, không chỉ tồn tại cuộc giằng co giữa phạm trù hành động và kết quả, mà còn hiện hữu một cuộc đối đầu giữa bản thân hành động và động tác cần thiết để bắt đầu hành động đó. Vậy thì trong tâm trí ta, không chỉ tồn tại cuộc giằng co giữa phạm trù hành động và kết quả, mà còn hiện hữu cuộc đối đầu giữa bản thân hành động và động tác cần thiết để bắt đầu hành động đó. Chính lược đối đầu thứ hai giữa hành động chính và hành động phụ mới là nhân tố thúc đẩy ta trì hoãn hoặc đi ngược lại chủ ý ngay sau khi đã quyết tâm phải bắt tay vào việc dù ta có chán ghét nó đến thế nào đi nữa. Trong trường hợp một người đang cố gắng ngừng hành động họ đang thực hiện, động tác đầu tiên cần làm để có thể ngừng hành động ấy cũng đóng vai trò tương tự như ngòi kích đã đề cập bên trên. tổng hợp những gì đã biết. Cho đến thời điểm này, ta đã dần nắm bắt được những hiểu biết cơ bản nhất về ngọn nguồn của động lực. Quan trọng nhất là ba yếu tố chủ chốt mà bất kỳ hành động nào cũng có: bản thân hành động, kết quả nó mang lại và nỗ lực cần có để bắt đầu thực hiện hành động. Ba thế lực này nhiều lúc sẽ đối nghịch nhau và lôi kéo chủ thể ra khỏi ý định thực hiện hành động cần làm theo một cơ chế tâm lý ta vẫn chưa biết được. Tôi sẽ minh họa lại tác động của bộ ba này lên chủ thể trong hình 1. Nhưng dường như ta đang đi vào ngõ cụt. Dù sao đi nữa, bàn về những điều khái quát như giằng co, ý muốn hay ngăn cản chỉ có thể giúp ta vẽ nên một bức tranh tổng thể vô cùng mơ hồ. Để có thể phác họa thêm những chi tiết cụ thể hơn, ta cần đào sâu, tìm hiểu những quá trình tâm lý mà mỗi cá nhân đều trải qua khi dự tính về hành động và kết quả mà hành động đó mang lại. Chỉ khi đó, ta mới phát hiện được đâu là yếu tố quan trọng nhất quyết định cá nhân ấy có thực hiện hành động đã đề ra hay không, đồng thời học cách lợi dụng những yếu tố đó để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tất nhiên, như mọi ngành khoa học khác, trong tâm lý học, đôi khi ta phải tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau trước khi đưa ra một kết luận rõ ràng và đề xuất biện pháp cụ thể giúp giải quyết vấn đề. Giờ ta sẽ đi theo phương thức nội quan. Với cách tiếp cận này, ta có thể am hiểu hơn về bản chất của động lực và từ đó tìm cách chữa trị bệnh lười, các chứng nghiện cũng như tăng năng suất lao động, v.v. Vậy hãy cùng tôi khám phá cách tiếp cận mới, trực diện hơn về vấn đề sụt giảm động lực. Biết đâu trong cuộc hành trình, hai cách tiếp cận sẽ gặp nhau và cho ta những cái nhìn toàn diện đầy lý thú. Tổng kết: những gì con người muốn không phải là bản thân hành động, mà là kết quả nó đem lại. Ý muốn về hành vi và ý muốn về kết quả đều đóng vai trò động lực thôi thúc mỗi cá nhân có thực hiện hành động đó hay không. Sau tất cả, mỗi hành vi thực chất chỉ là biểu hiện cho những quá trình tâm lý dẫn đến hành động đó mà thôi. Dự tính về tương lai có khả năng tác động lên tâm trí hiện tại của một cá nhân thông qua các suy nghĩ, các liên tưởng, cũng như các cảm giác và cảm xúc được gợi ra khi cá nhân nghĩ về những dự tính ấy. Cảm xúc lo lắng luôn tồn tại trong tâm trí ta, nhưng nó chỉ thực sự có hiệu lực trong thời điểm quyết định khi ta cảm nhận rõ ràng hậu quả trước mắt, ta mới bị buộc phải làm những điều cần làm. Chương 3. Bản chất tâm lý của động lực. Chúng ta sẽ bắt đầu với tác động thúc đẩy hoặc ngăn cản hành động đến từ cảm giác thể xác. Hãy tưởng tượng A và B đều bị đau khớp gối, nhưng khi cả hai đi bộ thì A sẽ cảm nhận cơn đau nhiều hơn B. Giả sử mọi điều kiện khác đều tương tự nhau, ta có thể dự đoán khá chắc chắn rằng B sẽ đi được quãng đường dài hơn A trước khi không thể đi tiếp và buộc phải dừng lại. Xét hành động đi bộ của một người C nào đó tại hai thời điểm khác nhau, khi anh ta chưa cảm nhận cơn đau gối và khi anh đã thấy gối bắt đầu đau. Tất nhiên các yếu tố khác như vận tốc vẫn giữ nguyên. Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng C sẽ dừng lại sớm hơn trong trường hợp anh bắt đầu thấy đau gối. Vâng, đây chính là cách thức các cơn đau thể xác ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Chúng khiến ta ngừng làm bất kỳ hành động nào gây ra cơn đau đó, và nếu cường độ cơn đau càng mạnh, thì động lực thúc đẩy của chúng ta ngừng lại càng lớn. Động lực chính thúc đẩy các nhân vật trong những ví dụ trên đơn giản chỉ là mong muốn loại bỏ hoàn toàn cơn đau, hay ít nhất thì cũng làm nó thuyên giảm phần nào. Mà không chỉ có cảm giác đau đớn mới vận hành như thế. Bất kỳ điều gì có những tố chất giống như cơn đau khiến ta khó chịu, bứt rứt đều có khả năng tạo ra những động lực như vậy. Bụng càng đói cồn cào, ta càng có xu hướng vớ ngay một món nào đó mà ngấu nghiến. Càng cảm thấy lạnh, ta càng cố tìm mọi cách để làm ấm hoặc giữ ấm cơ thể. Da càng thấy ngứa, ta càng khó cưỡng lại việc gãi chỗ ngứa đó. Ta cũng có thể thấy rõ khi những cảm giác đau đớn, bức bối xuất hiện. Ta không chỉ có động lực làm dịu cơn đau, mà còn mất đi mọi sự tập trung cho những hành động không làm được điều đó. Và đương nhiên, cơn đau càng lớn thì ta càng ít chú ý đến những việc khác hơn. Như một người bị nhiễm bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và liên tục ói mửa, phát sốt chẳng hạn. Người ấy chắc chắn sẽ không để tâm đến bất kỳ thú vui hay sở thích nào khác, mà chỉ chăm chăm tìm những biện pháp giúp giảm đau, hạ sốt, v.v. cho mình. Giả sử ngay lúc đó, giám đốc có gọi thì người đó cũng sẽ từ chối cuộc gọi hoặc nói vị giám đốc gọi lại sau. Còn các cảm xúc thì sao? chúng có thể thúc đẩy ta hành động như các cảm giác thể xác hay không. Dù gì đi nữa, ta khó có thể chối bỏ động lực mãnh liệt mà các cảm xúc có thể mang lại. Cứ thử hỏi các diễn viên, chẳng phải điều đầu tiên họ thường nghĩ đến trước khi diễn cảnh của mình đều là động lực nào thúc đẩy tôi hành động như kịch bản đây, đó sao? Chúng ta cũng phân tích trong chương trước, cảm xúc lo lắng khiến cậu bạn trì hoãn việc phải ngồi vào bàn học, khiến cậu bạn nghiện trò chơi điện tử cuối cùng phải dừng lại để đi gặp bạn bè như thế nào. Nếu phân tích kỹ hơn, các cảm xúc như giận dữ, buồn bã hay lo âu đều bắt nguồn từ nỗi khó chịu. Những hành động mà các cảm xúc này thúc đẩy đều có mục đích duy nhất là làm thuyên giảm hay làm tan biến nỗi khó chịu đó, và đôi khi thay thế nó bằng một cảm xúc tích cực, dễ chịu hơn. Một người bực tức có thể tìm cách trả thù những người hoặc những thứ khiến người đó nổi giận. Khi đã trả đũa xong, cơn giận cũng tự nhiên tan biến. Một người bồn chồn lo lắng sẽ tìm cách tránh né bất kỳ điều gì khiến họ càng thêm bấn loạn. Sau khi làm vậy, những nỗi lo âu cũng không còn. Cảm xúc buồn bã vận hành phức tạp hơn một chút, nhưng về cơ bản, nó cũng thúc đẩy chủ thể cảm thấy cần phải tạm gác lại những câu chuyện hoặc những việc khiến họ đau buồn để nỗi buồn có thể vơi đi phần nào. Từ phân tích trên, ta có thể kết luận chắc chắn rằng chính cảm giác bứt rứt, khó chịu đi kèm với những cảm xúc tiêu cực đã đóng vai trò chủ đạo, tạo ra động lực thúc đẩy chủ thể trải nghiệm chúng phải thực hiện hành động. Ta cũng có thể nói chính vì những cảm xúc này khơi gợi những cảm giác khó chịu và tiêu cực giống như các nỗi đau thể xác đã nêu ra ở đầu chương, đồng thời khiến ta nghĩ ngay đến những phương án khả thi có thể xoa dịu chúng đi, như dừng lại khi đau chân và trả thù trong cơn giận dữ. Nguồn động lực do cả hai tạo ra có thể xem như tương đương nhau. Thật vậy, đâu là điểm khác biệt căn bản giữa một người giận dữ đang muốn trả thù hay một người lo lắng muốn tìm kiếm nơi an toàn cho bản thân? Với một người bụng đói cồn cào tìm kiếm thức ăn, một người mệt mỏi rã rời muốn nghỉ ngơi, hay một người hoa mắt chóng mặt chỉ muốn nôn ngay lập tức? Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp mà những cảm xúc này tham gia giằng co cùng với những cảm giác thể xác tiêu cực như hai xung lực ngang tài ngang sức nhằm quyết định chủ thể sẽ chọn hành động theo lối nào. Hãy xem xét điều này trong trường hợp một đứa bé nhút nhát cảm thấy bồn chồn lo sợ khi phải đứng lên xin phép giáo viên đi vệ sinh cho đến khi cậu không thể nhịn được nữa. Hay một cậu thiếu niên vì giận dỗi mẹ mà nhịn ăn, nhưng cuối cùng cũng nhận ra cơn giận không thể làm thỏa mãn chiếc bụng đang kêu gào và cuối cùng cũng phải mò xuống bếp. Giờ đây, ta có thể nhận ra rằng dường như những gì ta vừa bàn tới chính là cơ chế tâm lý ngầm chiếm đóng phần trung tâm trong tâm trí con người. Chính nhu cầu cố hữu này, ước muốn giảm thiểu cảm giác khó chịu, đau đớn, đã thúc đẩy, bắt buộc mỗi cá nhân phải thực hiện một hành động cụ thể. Thú vị hơn nữa, chính ước muốn mãnh liệt này là tác nhân gây ra những hành vi phức tạp và khó phát hiện hơn. Nhưng trước khi có thể tổng quát hóa những phát hiện của ta, cũng cần phải thừa nhận những gì đề cập bên trên chỉ là một nửa sự thật. Đó là bởi nhu cầu giảm thiểu các nỗi đau, con người cũng mong muốn tăng thêm niềm vui sướng. Động lực tìm kiếm sự hài lòng. Xét một cá nhân trong trạng thái trung tính, khi người đó chẳng cảm thấy thoải mái, cũng chẳng cảm thấy khó chịu, ta có thể thấy hầu hết các hành động mà họ dự định làm đều có một điểm chung. Chúng đều là các hành động nhằm mang lại cảm giác thoải mái, sung sướng hoặc khoái cảm. Có thể nói chán chường là cảm giác trung tính phổ biến nhất theo những mô tả bên trên. Trong trạng thái như thế, tâm trí chủ thể sẽ hướng đến những điều mang lại thú vui. Những điều này không nhất thiết phải là một hành động nào đó, khi không tìm thấy bất cứ việc gì khiến họ trở nên vui vẻ. Người đó có thể mong muốn lạc vào các suy nghĩ dễ chịu. Họ sẽ tưởng tượng đến những chốn thiên đường, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ hay trầm ngâm những điều lý thú. Nếu người đó chẳng thể tìm kiếm được những khoái cảm hữu thức, phần vô thức trong họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó thông qua việc liên tưởng hay khơi mào các ảo giác. Phần não vô thức có thể làm họ bỗng nhiên nhớ đến một bài hát vui tươi nào đó, một câu khẩu hiệu khơi dậy nghị lực quen thuộc, hay khiến cho người đó đi đến miền cực lạc. Thường thấy nhất là hiện tượng mơ màng vô thức, như khi thả hồn theo cảnh mây trời, v.v. Thế đó, có khi nào bạn tự hỏi vì sao đôi lúc chúng ta lại vô thức ngân nga theo giai điệu một bài hát yêu thích nào đó, hay tự dưng nói lên một câu cửa miệng. Thường có tính chất tự tán dương, khuyến khích, cổ vũ vượt qua những khó khăn, thất bại, hoặc tự nhiên tưởng tượng ra hết thứ này đến thứ kia, cũng như suy nghĩ day dứt về một hoạt động nào đó, như chơi trò chơi, xem tivi hay xem phim 18 cộng chẳng hạn, đến mức có những dấu hiệu của việc nghiện. Câu trả lời đơn giản chỉ là những suy nghĩ, tưởng tượng ấy đều nhằm mục đích khiến tâm trí bạn thoải mái, thư giãn và dễ chịu hơn. Nhưng tâm trí ta đâu chỉ muốn đạt được niềm vui thích, nó còn muốn gia tăng khoái cảm ấy lên. Một người thức dậy trong trạng thái trung tính sẽ hay bắt đầu một việc khiến anh ta cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, như đọc sách hoặc bắt tay vào dự án dang dở chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu như vừa mới ngưng một hành động nào đó thỏa mãn hơn, như chơi trò chơi điện tử hay xem TV, anh ta sẽ khó đọc sách hay bắt tay vào làm dự án, bởi xét về tổng thể, mức thỏa mãn đã bị giảm đi. Cũng như vậy, nếu từ trạng thái trung tính chuyển sang một hành động có phần khó chịu hơn, như làm việc nhà chẳng hạn, anh ta sẽ dùng dằn chẳng muốn làm và để việc đó làm sau. Có lẽ giờ ta đã hiểu được cơ chế tâm lý ẩn sau một hiện tượng khó lý giải xảy ra mỗi khi ta đọc sách. Chắc hẳn đã có lần bạn đang đọc sách giữa chừng thì lại ngơ ra, không hiểu nội dung cuốn sách đang viết gì nữa mà chỉ nghĩ ngợi vu vơ về một điều gì đó. Nếu gặp trường hợp này, hẳn bạn cũng thấy thật khó gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi và tiếp tục tập trung vào việc đọc sách. Khi mà vừa có thể chú tâm đọc thêm vài dòng nữa thì những suy nghĩ ấy lại ập đến. Điều này xảy ra vì dòng suy nghĩ chiếm chỗ tâm trí ta mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn nhiều so với việc đọc sách. Một khi nội dung trong sách đánh thức những dòng suy nghĩ tích cực thế này, ta sẽ nghĩ ngợi về chúng một cách vô thức và không còn để tâm đến những gì viết trên trang giấy nữa. Trường hợp tương tự cũng xảy ra nếu như nội dung cuốn sách khiến ta phải lo lắng, giận dữ hoặc buồn bã, hay một nhân tố bên ngoài nào đó khiến ta khó chịu, thì khi ấy ta sẽ ngừng đọc để tìm cách xoa dịu những cảm xúc tiêu cực ấy đi. Nói tóm lại, nếu như chúng ta bỗng dưng không còn chú ý đến việc đọc sách nữa, thì đó là do một trong hai nhân tố sau, hoặc một thứ gì đó dễ chịu hơn đã thu hút sự chú ý của ta, hoặc một điều gì đó khó chịu đã xảy ra. Cơ chế này cũng có thể áp dụng cho những trường hợp tương tự, như khi ta nghĩ vẩn vơ trong khi cố gắng suy nghĩ thật nghiêm túc, hay khi ta mơ màng, đầu óc trên mây, mỗi lúc nghe giảng bài, vân vân. Sự hiện hữu của khoái cảm và bất mãn chính là động lực. Tất cả những chứng cứ trên cho thấy tồn tại một cơ chế tâm lý cố hữu bắt nguồn từ những cảm giác thể xác, khó chịu, bức rứt hoặc dễ chịu, thoải mái và có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức cũng như hành vi của chúng ta. Về cơ bản, cơ chế này hoạt động như sau. Loài người lúc nào cũng có xu hướng tìm cách gia tăng khoái cảm và hoặc giảm thiểu cảm giác bức bối. Đối với những nhà tâm lý học của thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, cơ chế trên được xem là một lý thuyết đáng tin cậy và được chấp nhận rộng rãi. Họ cho rằng chính cơ chế đi tìm những phương thức gia tăng các khoái cảm và giảm thiểu các điều phiền toái là động lực cơ bản nhất thúc đẩy mọi hành vi của con người. Ngay cả Sigmund Freud, cha đẻ của trường phái phân tâm học nổi tiếng, cũng đặt tên cho cơ chế này là nguyên tắc khoái cảm Pleasure Principle. Thế nhưng, các trường phái tâm lý học ngày nay không còn công nhận quy luật này nữa. Tuy nhiên, theo những ví dụ đã xét trên, có thể dễ thấy rằng rất nhiều hành vi của chúng ta trên thực tế đều dựa theo nguyên tắc khoái cảm này. Có thể nói nhận định này chính là nền tảng giúp ta hiểu rõ tâm lý và hành vi con người. Và trên thực tế, đó là một khẳng định đầy tính thách thức đối với giới tâm lý học hiện đại. Nếu như phân tích sâu hơn, ta sẽ còn phát hiện được nhiều điều kinh ngạc hơn, rằng hoàn toàn không có bất cứ hoạt động hay chức năng nào của cơ thể con người không bị cơ chế này tác động, và rằng quy luật này đóng vai trò chủ đạo trong việc điều khiển và điều chỉnh mọi suy nghĩ cũng như hành vi của con người. Nếu có thể hiểu rõ tác động của cơ chế này, ta sẽ sớm nhận ra mọi hành vi của ta, dù vô cùng nhỏ nhặt như là bật dậy khỏi giường đi chăng nữa, đều chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khoái cảm, bức bối. Nằm nướng trên giường quả thực rất dễ chịu, và vì thế ta chẳng có lý do gì phải ngồi dậy cả. Tuy nhiên, nếu như nghĩ đến một hành động nào đó mang lại nhiều khoái cảm hơn, như tinh thần sảng khoái đón chào ngày mới hay ý định chạy bộ tập thể dục hoặc mong muốn biết được kết quả trận cầu mình bỏ lỡ hôm qua, hay thậm chí là cảm giác bồn chồn hóng tập phim mới ra mắt sáng hôm nay chẳng hạn, ta sẽ lập tức bật dậy khỏi giường mà không chần chừ. Điều ngược lại cũng đúng với trường hợp ta nghĩ đến những điều gây khó chịu nếu cứ phải nằm lì trên giường. Cảm giác mắt tiểu, bụng réo inh ỏi, tiếng đồng hồ báo thức như khoan thẳng vào tai, đầu nhức do nằm trên giường quá lâu, hay cảm xúc lo lắng hối thúc mình phải thực hiện một công việc gì đó, thậm chí là nỗi sợ ngủ quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe chẳng hạn. Ngay cả khi việc nằm trên giường không còn mang lại cảm giác dễ chịu và thậm chí gây cho ta chút bức bối, như khi ta đã tỉnh hẳn hoặc khi ta cảm thấy bứt rứt vì chỉ nằm một chỗ, ta vẫn cần rất nhiều nỗ lực để có thể thực sự bật dậy khỏi giường. Bởi nhiều khả năng ta sẽ không đủ động lực để thực hiện ngòi kích cho hành động ấy, nhất là khi tiết trời vẫn còn se lạnh hay khi ta ngủ ở tầng trên và vì vậy phải bỏ chút sức leo xuống tầng dưới. Những gì ta đã phân tích cho thấy, ước muốn gia tăng khoái cảm và giảm thiểu bức bối chính là bản chất, là cơ chế tâm lý ẩn sau tất cả những gì mà ta thường hay gọi là động lực. Tuy phổ biến, nổi trội và đầy quyền năng như thế, đồng thời có thể kiểm soát được cả nhận thức lẫn hành vi của con người, song cơ chế này lại không được ta chú trọng và quan tâm đúng mức. Chúng ta vẫn cho rằng quy luật này là một thứ gì đó hoàn toàn thuộc phạm trù vô thức. Mà cho dù có nhận thức được sự tồn tại của nó đi chăng nữa, chúng ta cũng thường xem nó như là kết quả hoặc tác dụng phụ do những suy nghĩ và hành động của ta mang lại, trong khi trên thực tế, cơ chế này lại chính là nguyên nhân. Giờ đây, khi đã hiểu được những ảnh hưởng sâu sắc của quy luật này, hai chức năng cơ bản của nó, cũng như nhận ra bản chất của nó gần như tương tự với phần tâm trí vô thức của chúng ta, có thể kết luận rằng đối tượng mà ta đang bàn đến là một cơ chế tâm lý riêng biệt vận hành trong phần vô thức của con người, cơ chế cổ xưa nhất cũng là cơ chế quan trọng bậc nhất. Trên nền tảng tâm lý học đang xét, hoàn toàn có thể chấp nhận cơ chế này như một phần riêng biệt trong phạm trù tinh thần của con người. Vậy nên, ngoài phần vô thức liên tưởng đã được thừa nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng, giờ ta có thể thừa nhận thêm sự tồn tại của một phần vô thức thứ hai, một hệ thống tôi xin mạn phép gọi là vô thức khoái cảm. Phần vô thức khoái cảm ở động vật. Khó có thể chối bỏ thực tế rằng phần vô thức khoái cảm này, một hệ thống đủ quyền năng chi phối hầu hết các chức năng của con người và cách nó điều khiển hành động, cũng có thể được tìm thấy ở các loài động vật khác. Bên cạnh đó, ý chí của con người, yếu tố có phần độc lập với phần vô thức khoái cảm và là công cụ chính mà chúng ta dùng để đối trọng lại với hệ thống cố hữu này, hoàn toàn không tồn tại ở những động vật bậc thấp. Ngay cả khi đã có đối trọng, nguyên tắc khoái cảm vẫn còn chi phối rất lớn lên hành vi con người. Thế nên, ta có thể khẳng định chắc chắn cơ chế này điều khiển toàn bộ hành vi của những loài động vật khác, kể cả những loài động vật thuộc các nhánh tiến hóa sớm nhất. Thật vậy, phần vô thức khoái cảm chỉ nhận diện được hai kích thích, những điều dễ chịu và những thứ gây khó chịu. Nhiệm vụ của chúng cũng rất đơn giản, tìm kiếm những kích thích thuộc loại đầu và tránh xa những thứ thuộc loại sau. Hai cơ chế cơ bản này thực sự đã tồn tại từ ngàn xưa và đã phát triển suốt chiều dài quá trình tiến hóa cho đến tận hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu hai cơ chế trên thúc đẩy các động vật bậc thấp xuất hiện đầu tiên trên trái đất này, các loài vi khuẩn, hành động như thế nào. Một vi khuẩn đơn bào, chỉ cần phát hiện thứ bên cạnh nó có phải là dưỡng chất hay không. Nếu có, nó sẽ dùng chân giả hoặc lông bơi để bơi ra xa khỏi những mối hiểm họa ấy. Tuy khó có thể hình dung được những phản ứng này là cơ sở nền tảng trực tiếp tạo ra phần vô thức khoái cảm, ta có thể chấp nhận rằng, ít nhất, nó có liên quan đến tiến trình hình thành nên hệ thống này ở các động vật bậc cao hơn. Tuy những sinh vật đơn bào chỉ có hai nhiệm vụ đơn giản là tìm kiếm chất dinh dưỡng và tránh xa những tác nhân gây hại, đây lại chính là khởi điểm cho các bước tiến hóa vượt bậc về sau. Các loài động vật về sau sẽ dựa trên nền tảng hai cơ chế này mà phân hóa và phức tạp hóa các chức năng sống. Có nhiều bằng chứng cho rằng điều như vậy đã xảy ra. Tại thời điểm nhất định, bản năng, cảm giác và cảm xúc phát sinh theo đúng trình tự đề cập dựa trên nền tảng quy luật khoái cảm sẽ giúp các cá thể thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Rõ ràng các sinh vật đa bào phức tạp hơn không chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm những dưỡng chất và tránh xa những tác nhân nguy hại mà còn thực hiện nhiều hoạt động và chức năng đa dạng hơn. Do ngay cả phương pháp nội quan cũng không cho ta hiểu thêm về bản năng của động vật, hãy hướng đến một đối tượng quen thuộc hơn, các cảm xúc cũng như vai trò của chúng. Khó có thể chối cãi rằng các cảm xúc của ta đều dựa trên nguyên tắc khoái cảm và đều chịu sự kiểm soát của phần vô thức khoái cảm trong tâm trí. Những hành vi do những cảm xúc này thôi thúc, quả thực đều mang lại nhiều lợi ích xét về mặt tiến hóa. Hãy thử xét đến cảm xúc giận dữ. Một người đang tức giận sẽ tìm cách trả thù hoặc trút giận lên bất cứ tác nhân nào gây ra cảm xúc đó. Nỗi bực tức từ bản thân nó sẽ gây ra nhiều bức bối. Phản ứng tự nhiên nhất trong trường hợp này chính là tìm cách trút giận hoặc trả đũa, vốn khiến ta hưng phấn tột độ và thỏa mãn vô cùng mỗi khi đạt được mục tiêu. Giận dữ tức là phản kháng lại việc bị đe dọa hoặc xâm hại, là ăn miếng, trả miếng. Tuy không giúp chữa lành vết thương hiện tại, phản ứng trên chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta trước những đợt tấn công sắp đến. Đồng thời nó sẽ hiểu như một lời cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn tiếp theo nào cũng sẽ có hậu quả khôn lường. Ta có thể quan sát thấy cơ chế tương tự cũng tồn tại ở các động vật khác. Hay một ví dụ về cảm xúc lo lắng. Một người đang bồn chồn sẽ muốn cảm xúc đó tan biến bởi nó quá khó chịu. Người đó sẽ tìm bất cứ phương án nào giúp họ thoát khỏi tác nhân gây ra trạng thái lo âu rối bời. Nếu như suy nghĩ về một hành động nào đó trong tương lai khiến họ lo lắng, họ sẽ tìm mọi cách không thực hiện hành động đó. Nhưng nếu chính việc không làm gì cả mới là nguyên nhân, họ chắc chắn sẽ bắt tay vào hì hục làm một việc gì đó. Dưới góc độ tiến hóa, cảm xúc lo lắng sẽ giúp ta tránh các mối hiểm họa, hay ít ra thì đó là một trong những chức năng chính của nó. Và ta cũng có thể quan sát được cơ chế này ở các động vật khác. Những cảm xúc đa dạng, những hành vi mà chúng thúc đẩy, cũng như các lợi ích mà chúng mang lại, quả thực chẳng thể liệt kê và phân tích hết ngay trong cuốn sách này. Nhưng tôi xin khẳng định, tất cả các cảm xúc ấy đều vận hành theo quy luật mà ta đã tìm hiểu bên trên. Đến lượt những gì mà ta gọi là bản năng, liệu có nói quá không khi cho rằng các động vật dưới tác động của một kích thích bất kỳ sẽ cảm nhận một cảm giác khó chịu hay dễ chịu nào đó, thôi thúc nó phải thực hiện một hành động xác định? Có vô lý không nếu cho rằng các con mòng biển cá trích non không thể ngừng mổ vào những vật có màu đỏ bởi vì chúng sẽ cảm thấy khó chịu nếu không làm như vậy? Rằng bầy vịt non sẽ cảm thấy khó chịu hay lo sợ mỗi khi không tìm thấy mẹ chúng? Rằng các loài cá phải bảo vệ ổ trứng chúng vừa đẻ bởi chúng sẽ thấy vui khi làm thế, đồng thời cảm thấy lo lắng hoặc hoảng sợ khi trứng bị mất? Sau bản năng và các cảm giác, cảm xúc, quá trình tiến hóa lại dựa trên nguyên tắc khoái cảm này mà tạo ra một hệ thống mới, trí nhớ liên hệ. Chính hệ thống này sẽ giúp các sinh vật quen dần với các kích thích, liên hệ nó với các cảm giác thỏa mãn, đau đớn, với các xúc cảm và bản năng mà kích thích ấy từng gợi nên trước đây. Chính hệ thống này giúp sinh vật điều chỉnh hành vi của mình trên nền tảng những trải nghiệm quá khứ, kiến tạo nên tiến trình thích nghi và học tập. Ngày nay, trí nhớ liên hệ cũng như các xúc cảm mà nó gợi ra vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến loài người chúng ta. Để rồi sau cùng, trải qua bao giai đoạn tiến hóa, suy nghĩ lý tính và hữu hình cũng như khả năng tưởng tượng mới phát triển và chỉ xuất hiện ở động vật cao cấp nhất, con người. Tác động của phần vô thức khoái cảm. Từ những phân tích trên, ta có thể thấy những xung lực đa dạng tác động lên hành vi của con người phức tạp đến nhường nào. Từ những cảm giác thể xác, cảm xúc, bản năng cho đến những liên tưởng và tưởng tượng, tất cả đều là những nguồn cơn khác nhau khiến ta khó chịu, bức rứt hay hài lòng, thoải mái. Và rồi các yếu tố này tác động lên nhận thức và hành động của ta. Song, cuối cùng, tất cả những yếu tố trên đều bị điều khiển dưới thẩm quyền của phần tâm trí tối cao, vô thức khoái cảm. Từ đây, ta có thể kết luận, nhân tố quyết định mọi suy nghĩ và hành vi của con người không thuộc về nhận thức mà nằm ở phạm trù ý định. Ta có thể hiểu hơn về nguồn gốc của những xung lực tác động lên hành vi con người và cả động vật nếu phân tích các cảm giác thể xác hay các quá trình tinh thần như một suy nghĩ, một ý tưởng, một ký ức hay một niềm tin dưới góc độ hai cơ chế khoái cảm, bức bối cũng như hành vi thể hiện ra bên ngoài nhằm gia tăng cảm giác thoải mái hay giảm bớt cảm giác khó chịu. Nếu nhìn lại ví dụ của cậu bạn trì hoãn việc làm bài, ta có thể nhận thấy quy luật này vô cùng rõ ràng. Lúc đầu, ta có thể ngạc nhiên vì sao cảm xúc lo âu, vốn thường khiến ta lảng tránh thực hiện một việc nào đó, cuối cùng lại có thể thúc đẩy Jim viết lấy viết để vào những giờ phút cuối trước khi đến hạn nộp. Đó là chưa kể trong những khoảnh khắc trước đó, mặc dù nhiệm vụ nộp bài đã khiến Jim lo lắng không ngừng, cậu vẫn nhởn nhơ chẳng chịu cầm bút lên. Giờ ta có thể hiểu được rằng chính cảm xúc lo lắng trong giờ phút quyết định khi cậu nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy đến nếu không nộp bài đúng hạn là thứ động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất, là thứ cảm giác khó chịu duy nhất cậu gặp phải.